Lời Kinh Sutra. Có một người mang tên Tetsugen, một tâm hồn thiền. Ông mơ ước in các tập kinh Sutra cho dân Nhật. Bấy giờ, kinh điển của thiền mới có bằng tiếng Trung Hoa bên Tàu. Ông lặn lội khắp nơi xin tiền, in bằng bản khắc gỗ. Công trình rất cam go, tốn phí. Sau 10 năm dành dụm được tiền, lúc sắp in kinh, thì dòng sông Uji ngẫu hứng dâng tràn nước lục. Dân chúng lâm cảnh mất mùa, khốn khổ. Ông băn khoăn trước số tiền 10 năm mới quyên góp được, bây giờ in kinh hay cứu người? In kinh là truyền bá một triết lý, gây dựng cả một suy tư tôn giáo. Cứu người chỉ là giai đoạn nhất thời, rồi ai mà không chết. In kinh có thể để lại công trình cho hậu thế. Ấy vậy mà Tetsugen không đành lòng đem tiền in kinh. Ông bỏ hết số tiền ấy cứu người. Thế là công trình 10 năm dành dụm với giấc mộng truyền bá gen cho dân tộc Nhật theo dòng nước đục chảy vào hư vô. Tha thiết với tấm lòng, ông lại lên đường hành khất xin tiền lần thứ hai. Mấy năm sau, dành dụm được một số tiền, ai ngờ nạn dịch xảy ra. Động lòng trắc ẩn, ông lại đem tiền in kinh giúp người khốn khổ. Thoáng qua đã mười mấy năm, tuổi đời theo thời gian ngắn lại mà công trình vẫn là số không. Hết tiền in kinh, nhưng lòng ông vẫn tha thiết. Ông lại lên đường xin lần thứ ba. Mất mấy năm nữa, lần thứ ba này ông in được bộ Sutra. Thấm thoát 20 năm, bản in gốc của bộ Sutra hiện còn lưu giữ tại Obaku, thiền viện ở Kyoto. Tôi đọc được câu chuyện này trong cuốn Zen Flash. Zen Bones, trang 44. Trên đây không phải câu chuyện dụ ngôn để dạy thiền sinh. Nó là tấm lòng có thật, một trái tim Bồ Tát, trái tim Chúa Kitô. Có những dòng sông và những định mệnh. Có nhiều dòng nước phù sa lục lội. Dòng sông và lời kinh ở đâu cũng có. Nhưng những tấm lòng dám hy sinh lời kinh vì lấy con người làm chính lời kinh thì không nhiều. Bởi nó là một lối suy tư rất khác. Ôi, những con người với những tấm lòng. Hôm nay, nhắc nhở đến Tetsugen, dân Nhật cho con cái biết là Tetsugen đã in bộ kinh Sutra 3 lần. Lần thứ nhất, ông in bộ kinh ấy trong trận lục của dòng sông Uji. Lần thứ hai, in trong căn bệnh dịch của xứ sở. Lần thứ ba, mới in bằng mực. Hai lần trước vô hình không nhìn bằng mắt xác thịt được, nhưng hai lần ấy cao cả và linh thiêng hơn lần thứ ba. Hôm nay, để giáo dục con cái mình, người Nhật dạy con cái họ như thế. Thank you. đền thờ Jerusalem nguy nga. Các môn đệ trầm trồ khen ngợi khi đi ngang qua. Thế mà Chúa chẳng để ý. Chúa bảo đền thờ là một tấm lòng. Trong bối cảnh hôm nay, giả sử Tetsugen là linh mục, là ông trùm, ông biện, có thể ở Việt Nam, ở Ấn Độ, hoặc bất cứ nơi đâu, ông sẽ xử trí ra sao? Giả sử ông là tu sĩ trưởng, ông sẽ hướng dẫn cộng đoàn. Ông sẽ suy tư thế nào với lối sống tin mừng trong lòng dân tộc nơi ông sống? Nhóm trẻ 22 người, một người đàn ông Nhật Bản độ ngũ tuần, và tôi là hai người lớn tuổi nhất. Tôi đến đây để quan sát và nghe đám trẻ nói gì về kinh nghiệm sống của họ trong những ngày làm việc thiện nguyện với các sơ dòng mẹ Teresa ở Calcutta. Trong nhóm 22 người, khi tự giới thiệu, tôi nhớ được họ đến từ Pháp, Úc, Thụy Điển, Nhật, Mexico, Đức, Mỹ, Bỉ, Singapore, Canada. Họ bỏ mùa hè qua làm việc giúp người nghèo, săn sóc các em mồ côi trong nhà của các sơ dòng mẹ Teresa. Cha Robert Drummond, một linh mục dòng tên, người Canada qua Ấn Độ truyền giáo từ ngày còn là thanh niên, mở lời chào nhóm bạn trẻ.
Các bạn thân mến, tôi nhân danh mẹ Teresa chào các bạn. Tôi nhân danh mẹ vì ngày còn sống, mẹ đã trao cho tôi công việc này, là mỗi tháng một lần tôi hướng dẫn các bạn. Chúng ta nói chuyện với nhau về kinh nghiệm công việc chúng ta làm.
Sau khi mở lời chào xong, cha Robert Drummond nói tiếp.
Vì sao các bạn đến đây?
Dừng lại sau câu hỏi, cha nhìn các bạn trẻ chung quanh, họ đang ngồi thành một vòng tròn. Sau một chút thinh lặng, cha tự trả lời.
Ngày còn sống, mẹ Teresa dặn tôi hai điều này. Điều thứ nhất, các bạn là chứng nhân. Những người Ấn thuộc giai cấp nghèo, họ bị bỏ rơi bên lề cuộc sống, luôn nghĩ rằng quốc gia các bạn là thiên đàng. Họ mang mặc cảm sinh ra hẩm hưu, bị thế giới từ chối. Khi các bạn đến đây, các bạn làm cho họ phải đặt vấn đề. Nếu quê hương các bạn là thiên đàng, tại sao có người bỏ thiên đàng đó đến đây sống với những người khốn khổ như họ? Đặt vấn đề như thế, họ thấy vẫn có những tình yêu. Trong ý nghĩa ấy, các bạn là những chứng nhân. Điều thứ hai, các bạn học hỏi được gì? Ra về, các bạn sẽ sống thế nào với đời mình và với những người chung quanh?
Cha Robert Drummond cũng như các linh mục thừa sai khác, họ là những thanh niên đáp lại tiếng gọi truyền giáo của Chúa lúc còn là thanh niên. Hầu hết các cha thừa sai ngoại quốc còn sống sót ở đây, họ đến Ấn Độ lúc khoảng 21 hay 24 tuổi. Năm nay, cha Robert Drummond đã 74 tuổi. Sau buổi nói chuyện với nhóm thiện nguyện viên, tôi tò mò về con người này. Có lần cha Robert mời tôi lên phòng ngài. Căn phòng quá đơn sơ, dáng cha bước đi dường như bao giờ cũng vất vả, bước vội vã, lúc nào cũng mồ hôi ướt bả vai áo. Ở Ấn Độ phải ngủ trong mùng, muỗi rất nhiều. Chiếc mùng của cha quá ngắn, bốn cọc mùng cao liêu khêu. Chiếc mùng bắt ngang lưng cọc, chui vào vất vả. Phòng không trang hoàng gì, chiếc giường trơ trọi ở giữa. Lúc cha tìm cuốn sách trong thùng giấy ngài muốn tặng tôi nhanh tay quét xuống mặt bàn xem có bụi dơ không, hay vì nó quá cũ. Lần kể chuyện mẹ Teresa gặp người đàn ông chết vì không nhà thương nào chịu nhận, cha Robert nói thêm:
Mẹ cứ nghe tiếng Chúa kêu, ta khát.
Sau này, khi đến làm việc trong nhà dành cho người sắp chết, tôi thấy trên tường treo nhiều hình Chúa chịu nạn trên thánh giá với hàng chữ to bên dưới. I thirst. Ta khát. Điều cha Robert nói về kinh nghiệm thiêng liêng của mẹ Teresa rất hợp lý. Nếu không, vì sao có nhiều tấm hình như vậy khắp nơi? Thiền sư Zen Tetsugen đã in lời kinh Sutra bằng tình yêu con người hơn là trên giấy. Mẹ Teresa cũng in những lời kinh Sutra bằng lòng xót thương, chứ không bằng mực. Thầy Bà La Môn kia cũng không in lời kinh bằng lề luật, mà bằng lòng trắc ẩn. Tôi rời Ấn Độ một chiều cuối tháng 5, với hình ảnh những nhà truyền giáo như cha Robert, với hình ảnh những bạn trẻ đến Calcutta làm việc thiện nguyện. Họ đang tìm cho đời họ những cách in lời kinh. Trời tháng 5, dọc đường từ thành phố Calcutta ra phi trường rực đỏ màu hoa phượng, màu phượng cũng rực rỡ như những lời kinh. Tôi thấy cuộc đời rất đẹp, trong dòng đời vẫn luôn luôn có những trái tim nôn nao, yêu thương như loài phượng thủy, nở đỏ rực dọc theo đường đi.
Bạn thân mến, sách Cựu Ước nói về của lễ và lời kinh như sau. Hỡi những kẻ làm đầu Sơ-đôm, hãy nghe lời Đức Chúa phán. Hỡi dân Gô-mô-ra, hãy lắng tai nghe Thiên Chúa chúng ta dạy bảo. Đức Chúa phán. Ngần ấy hy lễ của các ngươi đối với ta, nào ý nghĩa gì? Lễ toàn thiêu, chiên cừu, mỡ bê mập, ta đã chán ngấy. Máu bò, máu chiên dê, ta chẳng thèm. Thôi, đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa. Ta gây tẩm khói hương, ta không chịu nổi ngày đầu tháng, ngày sa bát, ngày đại hội, không chịu nổi những người cứ phạm tội ác, rồi lại cứ lễ lạt, linh đình. Ta chán ghét những ngày đầu tháng, những đại lễ của các ngươi. Những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho ta. Ta không chịu nổi nữa. Khi các ngươi giang tay cầu nguyện, ta ngoảnh mặt đi không nhìn. Các ngươi có đọc kinh cho nhiều, ta cũng chẳng thèm nghe. Vì tay các ngươi vấy đầy máu. Bạn thân mến, đó là lời trong chương 1 của sách tiên tri Isaiah, đề cập đến của lễ và lời kinh. Thiền sư Tetsugen, ông đã in lời kinh bằng tấm lòng siêu thoát của riêng ông. Mẹ Teresa cũng in những lời kinh, không phải bằng mực. Đó là cách viết lời kinh của những người hôm qua. Hôm nay, có cách viết lời kinh nào đang làm nhiều người bận lòng không? Có khi ngay cả người lãnh đạo tinh thần và tín đồ không vui với nhau chỉ vì vấn đề quỹ bác ái. Thiền sư Tetsugen, ông đã in lời kinh bằng sự siêu thoát của tấm lòng. Mẹ Teresa cũng in những lời kinh bằng lòng thương xót, chứ không bằng mực. Mỗi người đều tìm cách in lời kinh. Mỗi nhóm đều tìm cách in lời kinh. Có những lời kinh in ra không đến từ lòng mình. Khi lời kinh không đến từ lòng mình, họ chỉ vay mượn nhân đức. Có lời kinh in ra để người khác đọc. Khi in lời kinh để người khác đọc, họ chỉ là kẻ in thuê, chứ không là ngôn sứ. Xin Chúa đừng để chúng con in sai lời kinh. Khi in sai lời kinh, chúng con dẫn người khác vào mê lộ. Tiên tri Isaiah đã nói với chúng con về những lời kinh của lễ. Lạy Chúa, xin dạy dỗ chúng con cách in lời kinh. Amen.